xin chào quý vị. Sau đây là lược thuật các tin chính mà chúng tôi sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. New South Wales có số lượng ca nhiễm kỷ lục 163 ca hôm nay. Virus lây lan tại các cuộc tụ tập gia đình bất hợp pháp. Hàng nghìn người biểu tình chống phong tỏa bị cảnh sát trấn áp vì vi phạm các hạn chế COVID-19 tại khu trung tâm Sydney. Cơ quan dược phẩm châu Âu khuyến nghị phê duyệt vaccine COVID-19 của Moderna để sử dụng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Và Mỹ công bố quyết định chính thức về cuộc điều tra tiền tệ Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Bộ trưởng Bộ Y tế New South Wales, Brad Hazard, cho biết New South Wales đã bị Úc gạt qua một bên khi cuộc khủng hoảng COVID-19 của tiểu bang ngày càng trầm trọng hơn với số lượng kỷ lục 163 ca nhiễm mới được công bố hôm nay. Đây là số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất kể từ khi đợt bùng phát Delta ở New South Wales bắt đầu vào tháng trước. Tổng cộng có 45 người đã lây nhiễm trong cộng đồng và 26 người khác bị cách ly chỉ trong một phần thời gian lây nhiễm của họ. Ông Hazard cho biết virus đã lây lan tại các cuộc tụ tập bất hợp pháp. Thủ hiến Gladys Berejiklian hôm qua đã kêu gọi chính phủ liên bang và những người đồng cấp của bà ở các tiểu bang khác chia sẻ nguồn vaccine Pfizer COVID-19 của họ đến Sydney, nơi đã bị phong tỏa một tháng trong bối cảnh bùng phát của biến thể Delta. Lời cầu xin của bà đã bị từ chối trong cuộc họp nội các quốc gia vào chiều hôm qua. Kỷ lục 93.000 xét nghiệm đã được thực hiện. Trong số các trường hợp mới, có 45 người lây nhiễm trong cộng đồng. Tình trạng cách ly của 19 trường hợp khác vẫn chưa rõ ràng. Ông Hazard cho biết, nhiều gia đình và bạn bè vẫn đang tụ tập trong bối cảnh phong tỏa ảnh hưởng đến Sydney và các khu vực lân cận. Thủ tướng Scott Morrison cho biết, ông không thể cam kết tăng ngay lượng vaccine Pfizer cho New South Wales sau cuộc họp nội các quốc gia với các tiểu bang và vùng lãnh thổ vào hôm qua thứ Sáu 23 tháng 7. Việc này diễn ra sau khi trưởng ban y tế New South Wales, tiến sĩ Kerry Chant, tuyên bố đợt bùng phát coronavirus ở Sydney là tình trạng khẩn cấp quốc gia. Ông Morrison cho biết, kế hoạch tiêm nhiều mũi vaccine đầu tiên có thể đã được thảo luận, tuy nhiên tuyên bố rằng virus vẫn chưa nằm ngoài tầm kiểm soát. Tôi luôn coi COVID-19 là tình trạng khẩn cấp quốc gia trong gần 2 năm qua, và điều đó không thay đổi trong suốt thời gian mà chúng tôi quản lý đại dịch này. Cuộc sống và sinh kế đã bị đe dọa ngay trên quốc gia trong toàn bộ thời kỳ này. Trong khi đó, một số người đã bị bắt giữ khi hàng nghìn người biểu tình chống phong tỏa đã vi phạm các hạn chế COVID-19 và tụ tập đông người tại khu trung tâm Sydney. Cảnh sát New South Wales đã từ chối đơn xin tổ chức biểu tình. Một số người biểu tình mang theo cả trẻ em và những người khác ném đồ vào cảnh sát. Các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra ở Melbourne và Brisbane ngày hôm nay. Người dân sống ở Greater Sydney và các vùng lân cận đã ở trong tình trạng bị phong tỏa và bị nhốt trong đúng 4 tuần khi đợt bùng phát của biến thể Delta tiếp tục lây lan. Những người biểu tình đã hét to, tự do khi họ diễu hành về phía trung tâm thành phố qua vùng Haymarket, nơi chỉ vài phút trước đó đã được người phát ngôn của Bộ Y tế New South Wales, ông Jeremy Matt-O'Neill, tuyên bố là điểm nóng về virus tại cuộc họp báo. Đã có những cảnh hỗn loạn tại các đường như Broadway, một trong những trục đường chính xuyên nội ô phía tây của Sydney, với hàng nghìn người chặn giao thông để tham gia sự kiện trái phép. Tại Victoria, 12 trường hợp lây nhiễm mới đã được ghi nhận ngày hôm nay. 10 trường hợp trong số này được cách ly trong toàn bộ thời gian lây nhiễm. 5 trường hợp có liên quan đến vụ bùng phát ở WAMI Park, 3 trường hợp liên hệ đến nhà hàng Miss Frankie, và 2 trường hợp ở một khu chung cư Richmond. Bộ trưởng Bộ Y tế Victoria Martin Foley cho biết, việc giảm số ca hàng ngày là một dấu hiệu tích cực, chứng tỏ việc phong tỏa mang lại hiệu quả và có thể được dỡ bỏ vào tuần tới nếu xu hướng này tiếp diễn. Victoria cũng đã giới thiệu hệ thống cấp giấy phép du lịch cho các khu vực trên khắp nước Úc. Thay đổi có hiệu lực vào nửa đêm nay với việc New South Wales bị xếp vào vùng rủi ro cực cao. Bất cứ ai cố gắng vào Victoria bất hợp pháp đều phải đối mặt với khoản tiền phạt hơn 5.000 đô la. 400 địa điểm phơi nhiễm khác, chủ yếu ở trung tâm thành phố Melbourne và nội ô phía đông, cũng đã được thêm vào danh sách địa điểm phơi nhiễm chỉ sau một đêm. Nam Úc ghi nhận một trường hợp lây nhiễm mới ngày hôm nay có liên quan đến trường hợp khác tại một nhà máy rượu ở phía đông bắc Adelaide. Người này đã được cách ly và nâng tổng số ca nhiễm của tiểu bang trong đợt bùng phát lên 16 người. Thủ hiến Stephen Marshall cho biết, tiểu bang đang trên đà thoát khỏi tình trạng phong tỏa vào tuần tới. Thêm hai địa điểm thử nghiệm coronavirus nữa sẽ mở cửa vào cuối tuần này để giúp các nhà chức trách đối phó với nhu cầu lớn. Một phòng khám xét nghiệm sẽ mở tại trung tâm Netbone ở Mount End vào ngày hôm nay, trong khi lực lượng quốc phòng Úc cũng đang thiết lập một phòng khám ngay tại doanh trại của họ ở Warradale để cung cấp thêm khả năng xét nghiệm ưu tiên cho các nhân viên dịch vụ khẩn cấp. Ông Marshall cho biết các chuyến bay hồi hương dự kiến sẽ đến Adelaide vào thứ hai và thứ ba sẽ bị hủy. Queensland ghi nhận không có trường hợp COVID-19 mới tại địa phương, mặc dù việc truy tìm những người có liên hệ sẽ tiếp tục trong bối cảnh một tiếp viên hàng không Qantas bị lây nhiễm. Người phụ nữ Brisbane khoảng 30 tuổi đã xét nghiệm dương tính vào thứ Năm và có khả năng lây nhiễm khi làm việc trên các chuyến bay Qantas đến và đi từ Longreach, Gladstone và Vịnh Hervey vào ngày 11 và 12 tháng 7. Mặc dù nguồn lây nhiễm chính xác của cô chưa được biết, nhưng các nhà chức trách nói rằng cô đã lên máy bay trên một số tuyến đường ở vùng nông thôn đến New South Wales. Cơ quan dược phẩm châu Âu EMA đang khuyến nghị phê duyệt vaccine COVID-19 của Moderna để sử dụng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. EMA cho biết vaccine tạo ra phản ứng kháng thể tương đương với phản ứng được quan sát thấy ở bệnh nhân từ 18 đến 25 tuổi. Vào tháng 5, Moderna đã chỉ ra rằng vaccine của họ là an toàn và hiệu quả cho thanh thiếu niên. Cùng tháng đó, thì vaccine Pfizer cũng được chấp thuận cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Chuyển qua tin khác, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ James Brodsky cho biết Tổng thống Joe Biden tiếp tục ủng hộ giới lãnh đạo Afghanistan, bao gồm cả Tổng thống Ashraf Ghani. Bà nói rằng điều này diễn ra bất chấp việc Taliban khăng khăng sẽ không có hòa bình ở Afghanistan cho đến khi Tổng thống bị loại bỏ. Ông Biden nói chuyện với ông Ghani vào thứ Sáu theo giờ Mỹ. Trước tiên, Tổng thống và chính quyền chúng tôi ủng hộ sự lãnh đạo của người dân Afghanistan, bao gồm cả Tổng thống Ashraf Ghani. Tôi xin lưu ý rằng, có những cuộc đàm phán và thảo luận chính trị đang diễn ra, mà chúng tôi chắc chắn ủng hộ các nhà lãnh đạo Afghanistan, các thành viên của chính phủ Afghanistan và Taliban. Và chúng tôi tin rằng một giải pháp chính trị là kết quả duy nhất cho hòa bình lâu dài ở Afghanistan. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ dưới hình thức hỗ trợ nhân đạo, an ninh và đào tạo. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục khuyến khích họ thực hiện vai trò hàng đầu trong việc bảo vệ người dân của mình. Tổ chức Y tế Thế giới đang thúc đẩy tất cả các quốc gia hợp tác với nhau để điều tra nguồn gốc của COVID-19. Các trường hợp nhiễm coronavirus ở người đầu tiên đã được báo cáo ở Vũ Hán, Trung Quốc, và gần 200 triệu ca nhiễm đã được ghi nhận trên toàn cầu. Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ giả thuyết về việc virus này bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm của họ và đã đẩy lùi nhiều cuộc kiểm tra phòng thí nghiệm hơn trên lãnh thổ của mình. Người phát ngôn của WHO, Tariq Yazarevic, nói trong cuộc họp báo của Liên Hợp Quốc tại Geneva rằng đại dịch không phải là vấn đề chính trị, cũng không phải là một trò chơi đổ lỗi. Bộ trưởng chuyển đổi sinh thái của Ý, Roberto Cingolani, đã bế mạc hội nghị thượng đỉnh G20 kéo dài 2 ngày tại Naples, nói rằng lần đầu tiên các quốc gia giàu có đã chấp nhận liên kết khí hậu với chính trị năng lượng. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, lần đầu tiên, G20 chấp nhận rằng chính trị, khí hậu và năng lượng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Khi chúng ta nói về khí hậu và liên kết nó với chính trị, năng lượng và lựa chọn các ngành kỹ nghệ, lựa chọn cơ cấu sản xuất của các nước lớn, quý vị sẽ hiểu đây là một vấn đề rất tế nhị. Đây không phải là điều có thể giải quyết nhẹ nhàng. Tất cả các quốc gia lớn đều tuân thủ thỏa thuận Paris. Tất cả đều bảo đảm tôn trọng các mục tiêu Paris. Các bộ trưởng môi sinh từ nhóm các quốc gia giàu có nhất G20 đã đạt được thỏa thuận 58 điều khoản trong số 60 điều khoản. Ông Cingolani cũng nhấn mạnh một số quốc gia có ý định đi nhanh hơn cả thang thời gian mà thỏa thuận Paris đặt ra. Và đa số muốn giới hạn mức tăng nhiệt độ ở mức 1,5 độ C, nhiều hơn mức mà Hiệp định Paris kêu gọi. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, các vấn đề trong quá trình đàm phán với Trung Quốc, Ấn Độ và Nga khiến các cuộc đàm phán phải tạm dừng nhiều lần. Mưa lũ ở Nga đã làm hư hỏng tuyến đường sắt dài nhất thế giới. Tuyến đường sắt xuyên Siberia kéo dài qua 80 giờ từ Moscow đến cảng Vladivostok ở Thái Bình Dương đã bị tạm dừng khi một cây cầu bị sập do mưa lớn. Hàng chục chuyến tàu vẫn bị mắc kẹt trên tuyến đường sắt dài hơn 9.000 cây số. Không ai bị thương và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết sẽ cho tàu hỏa di chuyển trở lại trong vòng 3 ngày. chuyển qua phần tin thể thao. Thế vận hội Olympic Tokyo đã chính thức bắt đầu vào tối thứ Sáu hôm qua, 9 giờ tối, theo giờ đồng hồ Úc Châu, với một lễ khai mạc đầy màu sắc. Chỉ vài ngày trước thì Nhật Bản đã đạt mức cao nhất trong vòng 6 tháng về số ca nhiễm coronavirus, khi nỗi lo sợ của công chúng ngày càng tăng về Thế vận hội. Các nghệ sĩ biểu diễn được bố trí cách nhau trong lễ khai mạc, bắt đầu với âm nhạc cổ điển và phần nhảy múa. Những người biểu tình phản đối sự kiện này đã phải đối mặt với cảnh sát bên ngoài sân vận động quốc gia. Chuyển qua tin liên quan đến Việt Nam, Văn phòng đại diện thương mại Mỹ ngày 23 tháng 7 xác định sẽ không có hành động đe dọa thuế quan nào đối với Việt Nam sau khi Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt được thỏa thuận liên quan đến vấn đề tiền tệ. Theo quyết định vừa công bố, thỏa thuận giữa Bộ Ngân khố Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp một giải pháp ổn thỏa cho vấn đề bị điều tra, và do đó không có hành động thương mại nào được tiến hành vào lúc này. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ phối hợp với Bộ Ngân khố sẽ theo dõi việc thi hành của Việt Nam trong những ngày tới. Thông cáo nói, cuộc điều tra của Văn phòng đại diện thương mại Mỹ được khởi xướng vào tháng 10 năm 2020, theo khoản 301 của luật thương mại năm 1974. Trước đó, vào ngày 15 tháng 1 năm 2021, Văn phòng đại diện thương mại Mỹ công bố quyết định rằng các hành vi, chính sách và thực hành của Việt Nam, bao gồm sự can thiệp một chiều quá đáng vào thị trường ngoại hối cùng các hành động liên hệ khác, nhìn một cách toàn diện là không hợp lý và tạo gánh nặng cho hạn chế thương mại Mỹ. Quyết định này được hậu thuẫn bởi một phúc trình toàn diện được công bố công khai trên trang mạng của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ. Dự báo thời tiết cho ngày mai, Chủ nhật 25 tháng 7, tại Perth có một vài cơn mưa, nhiệt độ cao nhất 19 độ. Adelaide, mưa rải rác, sau đó gió tạm ngưng, nhiệt độ cao nhất 15 độ. Melbourne, trời mưa, nhiệt độ cao nhất 13 độ. Hobart có một vài cơn mưa, cao nhất 9 độ. Canberra, một vài cơn mưa và nhiệt độ cao nhất 8 độ. Wollongong, trời gió, mây rải rác một số nơi, cao nhất 15 độ. Sydney, trời gió, nắng cả ngày, cao nhất 15 độ. Newcastle, trời mây rải rác, nhiều gió, nhiệt độ cao nhất 16 độ. Brisbane, trời gió, nắng cả ngày, cao nhất 21 độ. Cairns, mây rải rác một số nơi, cao nhất 28 độ. Và tại Darwin, nhiệt độ cao nhất 32 độ, nắng cả ngày. Vừa rồi là bản tin thời sự với các tin chính. New South Wales có số ca lây nhiễm kỷ lục 163 ca. Virus lây lan tại các cuộc tụ tập gia đình bất hợp pháp. Hàng nghìn người biểu tình chống phong tỏa bị cảnh sát trấn áp vì vi phạm các hạn chế COVID-19 tại khu trung tâm Sydney. Cơ quan dược phẩm châu Âu khuyến nghị về duyệt vaccine COVID-19 của Moderna để sử dụng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Và Mỹ công bố quyết định chính thức về cuộc điều tra tiền tệ Việt Nam.